trong câu chuyện nhà thiền thiền Tây Tạng đó, thì có vị Lạt Ma có kể một câu chuyện là có một vị phụ nữ, thì cái vị phụ nữ này cũng bình thường cũng rất là kiêu kỳ hãnh diện, thấy không? Cô có cái ý nguyện là muốn nghĩa là làm sao phải đạt đến giác ngộ mới được, nghĩa là phải làm sao phải đạt cho được giác ngộ, cho nên cô mới tìm đến nhiều vị thầy, mà những vị thầy có coi như là có tiếng tâm đó, để mà cô hỏi làm sao để mà đi đến cái giác ngộ. Thì thường các vị đó không như nào trả lời, thì có một vị mới chỉ là nếu mà cô chịu khó, cô leo được lên trên cái đỉnh núi cao này đó, cái ông chỉ đó, đỉnh núi cao đó, thì cô sẽ gặp một cái hang, trong cái hang đó có một bà lão này rất là thông thái, thì bà đó sẽ nói rõ cho cô biết con đường thế nào là đi đến giác ngộ. Thì cô nghe nói như vậy, cô cũng là chịu khó leo núi lên thì vào tìm, thì quả thật gặp bà lão. Bà lão đang mặc trong cái bộ đồ trắng mà vẻ cũng thông thái mà hiền từ, cho nên cô vừa gặp thì cô có vẻ kính trọng, cô mới quỳ xuống chân, cô mới nghe là hỏi bà làm sao để mà đi đến giác ngộ đó. Thì bà lão này, bà mới nghe, bà mới hỏi lại, nhưng mà con có chắc chắn là con muốn đạt đến giác ngộ hay không cái đó, hỏi gần lại một cái, thì cô mới trả lời vâng, con chắc chắn đáp rất mạnh mẽ. Thì ngay đó cái bà lão này bà bỗng biết bà hóa thành một cái hình thù gọi là dữ tợn, giống như một con quỷ Sa Tăng vậy đó. Rồi cầm một cây gậy đánh cô, vừa đánh cô cái vừa nói to lên là bây giờ nghe đó thôi. Thì ngay đó thì cô nghĩa là từ đó nghĩa là về hết cái cuộc đời đó là cô chỉ nhớ câu đó thôi, nhớ cái là sống ngay cái chỗ đó, không bao giờ quên được, bây giờ là ngay bây giờ thôi đó. Thì đó gọi là con đường, là chìa khóa để mở cửa đi vào giác ngộ. Tại sao quý vị học nhiều, nhiều khi học chữ nghĩa nhiều quá mà quên mất gọi là những cái then chốt. Chính những cái này là những cái gọi là thực tế đó. Sống trở về ngay cái bây giờ đây thì đó là cái cửa giác ngộ, cửa đi vào giác ngộ. Quý vị bây giờ ngồi đây thì quý vị phải nghĩa là tâm quý vị cũng phải ngay chỗ đây, ngay bây giờ đây, thì đó là mở cửa giác ngộ dễ dàng thôi. Lúc nào tâm quý vị cũng ngay chỗ đó là bảo đảm là cửa giác ngộ mở ra, khỏi cần phải đi tìm đâu hết. Còn vừa khởi tâm đi tìm đó là hết bây giờ rồi. Khởi đi tìm là ngồi đây mà khởi đi tìm là giác ngộ đâu đó thì hết bây giờ rồi, cho nên cửa giác ngộ nó đóng với mình rồi. Rất là đơn giản nhưng mà rất là thực tế, không phải chữ nghĩa nhiều. Cho nên vị mà lục tổ của mình đó, khi mà ngài ra đời là ngài hiện thân là anh chàng tiều phu là không biết chữ là như vậy đó. Tiều phu không biết chữ nhưng mà ngộ đạo sớm, rồi lại được truyền y bác làm tổ nữa. Đó là để tôi thấy rằng đó là muốn nhắc ha mọi người đó, là cái chân lý nó rất đơn giản, rất gần gũi với mình, không phải là chữ nghĩa nhiều mới có chân lý nó không có nằm trong chữ nghĩa mà nằm ngay chính mình. Cho nên đây là quý vị phải nhớ ha, đó là cái sống trở về với cái thực tại ngay bây giờ đó rất là đơn giản, mà chính chỗ đó đó là cái gọi là cái chìa khóa mở cửa vào giác ngộ. Rõ ràng như vậy, đơn giản như vậy, khỏi cần phải nghĩa là gọi là mình chữ nghĩa nhiều quá, nhiều cái chữ nghĩa nhiều quá đó nó che bớt nữa. Cứ nhớ ba chữ nghĩa thôi, phải không? Rồi như bây giờ cũng có khi có nhiều vị mà chữ nghĩa nhiều, học thiền nhiều lại ro nói thiền không đó, cho nên ta gọi là có khi gọi là thiền quán đó. Biết thiền quán là thiền gì không? Là chắc chắn ra ngồi quán cà phê nói thiền á. Phải không? Cho nên ở đây quý vị nhớ ở trong nhà thiền cũng có cái câu án mà nổi tiếng đó, mà quý vị cũng chắc cũng mà học thiền nhiều quý vị cũng được nhớ đó, gọi là câu án là uống trà gọi là trà Triệu Châu đó, không? Chính đó là công án nổi tiếng, mà cái đó là đánh thức mình đó, ngay cái chỗ này đó, sống về cái thực tại đó. Tức là ông Tăng đến, theo ngài Triệu Châu ngồi, ông từng đến đây chăng? Thì ông nói là đã từng đến, thì ngài bảo tôi uống trà đi. Rồi ông Công Cát đến, cũng vậy, ngài hỏi ông có từng đến đây lần nào chưa? Thì ông xưa là chưa từng đến, thì ngài bảo cũng uống trà đi. Rồi ông viện chủ, ông nghe vậy ông mới thắc mắc, ông mới hỏi bạch hòa thượng tại sao mà đã từng đến rồi cũng mời uống trà đi, rồi mà chưa từng đến cũng mời uống trà đi. Thì ngài mới gọi ông viện chủ, ông dạ, thì ngài bảo cũng uống trà đi. Là đây người nghe giống như chuyện chơi chuyện đùa, nhưng mà chính đó là một ý nghĩa rất là sâu sắc đó. Nghĩa là hỏi ông từng đến đây chăng, ông nói là từng đến. Từng đến rồi mà đó, từng đến rồi thì còn hỏi gì nữa, phải không? Đã từng đến đây rồi thì còn hỏi thêm gì nữa, thì ngay đây là uống trà đi là xong. Đó là nhắc mình phải sống ngay thực tại thôi, phải không? Từng đến tức là đang ở đây rồi, từng đến tức là đang ở đây rồi, mà còn muốn hỏi gì nữa, hỏi gì nữa tức là quên mất cái thực tại này rồi, muốn thêm gì khác rồi, cho nên uống trà đi là xong, khỏi phải nói thêm nhiều. Còn ông kia hỏi từng đến chưa, ông nói chưa từng đến, chưa từng đến, nhưng mà mình thường thường mình nghĩ chưa từng đến là ông đang nhớ về quá khứ, tức là trước giờ ông chưa từng đến, không? Nhưng mà thiền sư đâu có nói chuyện đó, muốn nói chuyện ngay đây nè. Ông đang chưa từng đến nhưng mà ai đang đáp đây? Tức là ông đang đứng đây, ông nói chưa từng đến là nói ở đâu? Là ông đang nhớ về quá khứ, nói chuyện năm nào năm xưa rồi, cho nên uống trà đi là xong. Tức là muốn nhắc ông là ngay đây nè, ông đang nói chuyện đây, ông đang đáp rõ ràng đây, thì ông đang đứng đây rồi, thì ông đang đến đây rồi, còn nói chưa từng đến gì nữa, đã quên mất thực tại rồi, rất là sâu sắc. Rồi ông viện chủ hỏi chuyện từng đến hay chưa đến là chuyện của người khác, còn ông á, ông đang nói chuyện đây, cho nên gọi ông là viện chủ, ông dạ, cho nên là chuyện của ông đây, ông đang đối diện đây mà ông không lo chuyện của người ta chứ xa vời. Cho nên uống trà đi cũng là xong. Vậy thấy không, rất là đơn giản nhưng mà rất là sâu sắc. Cho nên người hiểu là phải hiểu, nghĩa là phải hiểu qua chữ nghĩa mới thấy được. Thiền sư là luôn luôn là nhắc mình đó, sống trở về với thực tại như vậy đó, chứ không phải là lý luận nhiều, lý luận xa xôi, mà chính cái đó mới là cái sức sống chân thật. Còn mình cứ lo lý luận này lý luận kia thì đi xa, cho nên nghĩa là khi mình học thiền rồi hiểu thiền thì bây giờ phải sống thiền, không? Sống thiền, mà sống thiền chứ là phải tập luôn luôn sống trở về với chính mình, sống luôn luôn có ánh sáng, tức là không phải sống gọi là sống mất hồn đó, sống gọi là sống mất hồn, sống như chết thì không được, ở đây phải sống thực tại như vậy, thì đó là sống có ý nghĩa.